This is KBDT from Highland Park, Texas.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1160 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây, mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Vũ Thanh Thủy xin thân ái chào tái ngộ với quý khán giả của chương trình Tình yêu và gia đình. Và xin chào chị Thu Nga từ Dallas.
Thu Nga xin kính chào quý khán giả khắp nơi và chào chị Vũ Thanh Thủy. Hôm nay chúng ta làm chương trình này thì trời cũng mang mát rồi, cho nên là cũng đâu đó mùa thu đang thấp thoáng. Thế nào chúng ta cũng nhìn thấy mùa thu, thế nào chúng ta cũng nhìn thấy lá vàng để cho biết rằng đất trời có thay đổi một cách rõ rệt, phải không chị Thủy?
Đúng như vậy chị Thu Nga ơi, cái chuyện tuần hoàn của trời đất thì nó luôn luôn xoay đổi theo mùa xuân hạ thu đông. Và rồi thời gian có qua đi thì trời đất cũng như vậy. Mặc dù năm nay thì nóng hơn mọi năm, nhưng mà mùa hè rồi cũng phải qua đi và mùa thu rồi sẽ tới. Cũng như cái đời người vậy hả chị Thu Nga, sinh lão bệnh tử, không ai thoát khỏi chuyện đó cả. Thành ra trong cái chương trình Tình yêu và gia đình, chúng tôi cũng thường thường đem những cái điều trong thực tế đời thường vào trong những cái đề tài để mời gọi quý thính giả cùng gọi vào chia sẻ những cái kinh nghiệm. Tại vì không có gì bằng học hỏi kinh nghiệm của người khác để tránh phải trả cái giá đôi khi rất là đắt của chính mình, hả chị Thu Nga?
Vâng, đúng như vậy chị. Đất trời rồi có qua đi, life goes on. Tức là đất trời nó có qua đi rồi, nhưng mà cái đời người cũng như vậy. Bây giờ mình có thích hay không gì thì cái đời sống của mình vẫn tiếp tục. Còn để lại chăng là những cái tình yêu hay là những cái giá trị căn bản nào đó. Có câu nói rằng sống là ngắn hay dài nó không quan trọng, sống mà có ý nghĩa nó mới là quan trọng. Thì hôm nay chị em chúng tôi cũng có triết lý vụn một chút xíu, tức là chúng ta cảm tạ đất trời đã có những cái sự thay đổi, có những cái tuần hoàn, mình gọi là cái tuần hoàn, thành ra xuân hạ thu đông gì cũng vẫn tiếp diễn như vậy. Và chúng ta cảm ơn trời đất là có một cái đời sống lành mạnh, khỏe mạnh hơn rất là nhiều người, cũng như là trong cái đời sống hàng ngày thì chúng ta có nhiều cái điều mà để chúng ta cảm tạ lắm. Thành đã nói cái sự cảm tạ thì thôi, nếu mà mình nói to lớn quá thì mình không có nói hết. Ví dụ như là đất nước thì ai cũng biết rồi, nhưng mà thu hẹp lại trong cái tình yêu gia đình thì chúng ta cảm tạ những cái gì mà chúng ta đang có, vợ chồng, con cái, những người thân thuộc xung quanh. Mà nếu mình không có cảm tạ thì sau này nó đã qua đi rồi, chúng ta có nuối tiếc thì nó cũng đã qua đi rồi, tại vì life goes on, phải không chị Thủy?
Chắc chắn là như vậy chị Thu Nga. Chúng tôi vẫn thích một cái câu nói mà người ta hay nói trong cái đám tang đó, là cái người này ra đi để lại một cái thế giới tốt đẹp hơn vì cái sự hiện diện của người đó. Thì trong cái khuôn khổ của tình yêu và gia đình cũng thế. Chúng ta thử nghĩ xem, nếu mà chúng ta khi nào mà chúng ta phải nằm xuống mà những người còn lại xung quanh cảm thấy cái thế giới xung quanh đã được đẹp hơn vì cái sự hiện diện của mình, đời sống của những người thân yêu đã được tươi mát hơn, được hạnh phúc hơn vì cái sự hiện diện của mình, thì có lẽ đó là cái gia tài quý nhất. Thưa quý thính giả, sở dĩ hôm nay chúng tôi nói đến cái đề tài này, tại vì trong mấy ngày nay trong gia đình cũng có một cái tang buồn đó, một người anh trong gia đình cũng vừa nằm xuống vào ngày hôm qua, và qua những cái câu chuyện trò với người thân trong gia đình đó, chúng tôi tìm ra được những cái kinh nghiệm sống thật là quý giá mà cũng muốn được chia sẻ với quý thính giả. Bởi vì đa số chúng ta, riêng cá nhân chúng tôi, chị Thương Kha và Vũ Thương Thủy, hai người host của chương trình này, thì cũng bước vào cái tuổi cao niên từ lâu rồi, và chắc chắn nhiều quý thính giả nghe đài cũng thế. Nhưng mà không cứ phải là tuổi cao niên, những người trẻ không phải chờ đến lúc 70 mới học người 71 tuổi, mà những người còn trẻ 20, 30 cũng có thể học được từ những người 70, 80, 90 tuổi, để mà học được những cái kinh nghiệm đời vô cùng quý giá, để không phải trả cái giá đó. Sở dĩ nói nên chuyện này đấy chị Thu Nga, tại ngày hôm qua khi chúng tôi có cái cơ hội nói chuyện với những người trong gia đình đó, thì tôi biết cái trường hợp một người anh ở trong gia đình tụi này năm nay đã 91 tuổi rồi. Đó, mà anh cũng yếu từ lâu rồi, không có cái bệnh gì trầm trọng, nhưng mà chỉ là cái bệnh già. 91 tuổi, không biết mình có sống nổi cái tuổi đó hay không. Nhưng mà tới 91 tuổi rồi, thành ra anh rất là yếu. Và cái người chăm sóc anh tận tình hết lòng hết sức lại là cái người vợ đã 81 tuổi của anh rồi. Khi nói chuyện với chị, thì chị mới nói rằng cũng có những lúc rất là cực nhọc, vất vả lắm. Và rất nhiều người trong gia đình, ngay cả con cái cũng khuyên là nên đưa vào trong nursing home. Nhưng mà chị nói chị không nỡ lòng nào đưa anh vào nursing home. Thì chúng tôi có hỏi là phải làm sao mà chị có cái sức mà chăm sóc như thế, mà ở cái tuổi của chị cũng rất là cao rồi. Mà một cái người yếu, cái thính giả cũng biết rằng khi một cái người khỏe mạnh đó, thì mình nhẹ nhàng lắm, chứ dù ai lôi mình đi đó, mình nương theo thì cái sức lôi nó rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà đối với một cái người già yếu đó, không có cử động được nhiều đó, thì cái sức nó thành rất là nặng. Thành ra chị cũng hay than đau lưng, cũng hay khổ, nhưng mà hỏi tại sao thì chị nói không đành lòng, tại vì ngày nào anh cũng nói lời cảm ơn chị hết á. Làm cái gì cho anh một tí, đem ly nước, đem chén cơm, làm cái gì anh cũng quay nhìn xong anh nói cảm ơn nha. Và có khi anh còn nắm tay và anh nói rằng ồ, không có em thì anh không sống được tới bây giờ. Thành ra chị nói chính những cái đó là những cái động lực tinh thần đã cho chị cái sức mạnh để mà cố gắng bù đắp lại cho anh được những cái ngày cuối đời thật là vừa ý, thật là hạnh phúc. Anh vẫn cảm nhận được tình thương yêu, vậy quý khán giả cũng biết rồi. Mặc dù bây giờ các nursing home đó đã cải tiến rất là nhiều và người ta chăm sóc rất là kỹ, nhưng mà chỉ có thể chăm sóc về mặt thể lý thôi, chứ còn về mặt tinh thần không ai có thể thay thế được những người thân yêu xung quanh mình. Thành ra qua cái bài học này, chúng tôi mới nhận ra tại sao mình không học lấy cái bài học này, để mà từ bây giờ chúng ta nói những lời cảm ơn nhau từ những cái hành động nho nhỏ trong nhà. Đối với người Việt Nam thì điều này hơi khó. Mình không có quen, không thuộc tập quán của mình, không hay quen nói những cái lời này. Nhất là các ông chồng không nói với bà vợ. Và nhất là những người bệnh nhiều khi cũng không nói với người chăm sóc mình. Tại vì một người bệnh thì đã khổ tâm rồi, tự ái rồi, mặc cảm rồi, thành ra khó nói cái lời đó lắm, phải không chị Thu Nga?
Hình như là đàn phần mình nói đây là dĩ nhiên cũng nói về số đông thôi. Đàn ông Việt Nam mà nói cái chữ mà cảm ơn hay là sorry với người bạn đời của mình, hay là nói chung là mấy ông nói hai cái tiếng đó chắc là có vẻ là khó nói lắm. Tại vì cái hình như là cái văn hóa của cái kiểu mà chồng chúa vợ tôi, hay là có một cái nếp sống như vậy, nó đã quen rồi, nó rằng ồ tôi cảm ơn là cái bằng cái cử chỉ hay là cái gì đó, nhưng mà nói là để mà cảm ơn có bộ là khó lắm. Nhưng mà cái tiếng cảm ơn và cái tiếng mà sorry đối với người Mỹ thì rất rất là thông thường. Và chị Thủy vừa đưa ra một cái ví dụ của một cặp vợ chồng mà người Anh đó. Cũng may mắn là ông chồng, ông cũng chưa có bị Alzheimer, mặc dù là ông cũng đã lớn tuổi rồi. Chứ còn có những người vợ mà săn sóc ông chồng mà ông bị Alzheimer rồi thì chắc chắn là ông không có biết cái chữ cảm ơn là gì hết. Mà khi mà ông chồng này biết cảm ơn thì bà vợ, trong cái trường hợp mà chị Thủy vừa kể đó, không lẽ ông mới cảm ơn xong mà lại vì cực nhọc quá mà bỏ ông vào trong nursing home. Thành ra nó có một cái tình nghĩa đó ràng buộc, mà có một cái sự dễ thương, mà nó lịch sự, gọi là tương kính như tân, phải không chị Thủy? Thành ra cái đó,
đúng như vậy.
Dạ, coi bộ nó cũng hơi khó khó, một chút, nhưng mà khó có nghĩa, không có nghĩa là không làm được, có thể làm được, và làm được thì làm ngay từ lúc bây giờ.
Chắc chắn nhất nhất là khi mà làm cái điều đó lợi ích cho chính mình, tại vì chính chị cũng phải thú nhận rằng nếu không có tình nghĩa đó, không có cái sự chiều mến mà chị nhận được mỗi ngày từ chồng đó, thì chắc là chị cũng sẽ phải nghe theo lời con cái là thôi đưa anh vào trong nursing home. Chúng tôi cũng nhớ một câu chuyện một người bạn khác là anh Phạm Hậu, là nhà thơ Nhất Tuấn đó chị Thu Nga.
Vâng. Yeah.
Anh bị Alzheimer. Hồi nãy chị Thu Nga có nói trường hợp Alzheimer thì đâu có biết mà nói lời cảm ơn. Nhưng mà cái người Alzheimer lại được miễn trừ ở cái chỗ không có ai trách móc cái người Alzheimer cả. Người ta đã không nhớ thì làm sao có thể đòi hỏi trông đợi gì ở người ta. Thành ra cũng không có đem tới cho người vợ cái cảm giác tủi thân khi mà không được chồng cảm ơn. Vì anh như vậy, cho nên vợ anh cũng vẫn chăm sóc. Nhưng mà tới một lúc cái chị cũng cảm thấy yếu mệt quá, thành ra con cái đưa anh vào nursing home. Chị có thể tưởng tượng được không? Vào được có 3 ngày thôi đó là chị lại phải vào. Mặc dù trong 3 ngày đó là chị hầu như ở trong đó suốt ngày với anh đó, nhưng mà chị thấy cái sự chăm sóc của mọi người đó không có được. Dù anh Alzheimer, anh không nhận ra ai, nhưng mà anh vẫn nhận ra chị. Đó, thành ra mỗi lần thấy chị là mắt anh sáng lên, là tay anh cũng nắm lấy và anh nắm chặt lấy. Không nói lời cảm ơn, nhưng mà cái tay nắm thật chặt. Thành ra sau 3 ngày chị lại đưa anh về nhà, cho đến lúc anh mất. Cho nên cái điều này chúng tôi đang nói đến cái tình nghĩa, mà không phải chỉ tuổi già đâu thưa quý thính giả. Không phải chúng ta nói lời cảm ơn vì mình biết ơn cái người kia đâu, để mà lợi ích cho người kia đâu, để mà mình phải mặc cảm, mình phải tự ái đâu. Cái đó là cho cái lợi ích cho chính mình. Tại khi mình cho đi, mình sẽ được nhận lại. Mà thường thường nhận lại rất là nhiều trong cái tình nghĩa, cái tình thương đó chị Thu Nga.
Yeah.
Cho một thì sẽ nhiều khi nhận lại 5-10. Cái người mà đáp trả bao giờ cũng lời thì ít mà lãi thì rất là nhiều, vốn thì ít mà lời thì rất là nhiều, đáp trả lại rất là nhiều. Và chúng tôi học được cái bài học thật là quý khi mà nói chuyện với cái người chị mà đã 81 tuổi, chăm sóc người chồng 91 tuổi, mà chị vẫn vui tươi, chị vẫn chấp nhận. Mặc dù cũng dĩ nhiên chấp nhận những cái khó khăn hạn hẹp của thể xác, nhưng mà chị vẫn vui, tại chị được hưởng cái niềm vui, cái hạnh phúc từ chồng đem tới. Chứ còn nếu không, nó tưởng tượng đã vất vả cực nhọc rồi, lại không được một cái sự an ủi tinh thần nào, lại gặp một ông chồng cao có, cậu quạ mà rồi hạch sách đủ điều, thì ai lấy sức đâu mà có thể chịu đựng được, phải chị Thu Nga?
Vâng, đúng như vậy, đã làm cực khổ rồi, mà lại ông chồng lại còn câu có gắt gỏng nữa, thì là chắc là cái hướng của bà vợ là sẽ đem ông vào nursing home, tại vì có vẻ là khó nhập quá. Không phải vì những cái lời mà không có cảm ơn, nhưng mà cái sự khó nhập đó là bà đã cố gắng. Nhưng mà nếu mà có một cái sự đó thì dĩ nhiên là có, mình nói như vậy thì cũng không biết là, mình nói là phần đông là như vậy. Nếu mà mình làm một cái điều gì đó mà không có được appreciated, chứ không được cảm ơn, thì mình cũng hơi buồn một chút. Mà trong cái trường hợp mà săn sóc một cái người mà nó rất cực nhọc như vậy, mà người ta lại còn khó chịu với mình nữa, thì quý vị cũng nghĩ là cái tâm trạng nó ra sao. Tuy nhiên là giống như là chúng tôi có nói lúc nãy là nếu mà ông hay bà mà không có bị Alzheimer thì sao. Chúng tôi cũng nghe một cái trường hợp mà có một bà vợ mà săn sóc ông chồng, nhưng mà ông chồng thì cũng bị Alzheimer rồi. Tuy nhiên ông biết nói cảm ơn, ông không biết cái người săn sóc là ai hết, nhưng mà ông chỉ nói rằng ô cảm ơn nhé chị đã săn sóc cho em, thay vì nói là bà vợ là em, thì ông chỉ biết là cái người đã săn sóc cho ông. Ông nói cảm ơn chị nhá, em cảm ơn chị nhá. Thì đó, nhưng mà cái đó là cái tính cách của một người mà mình cũng thấy rằng họ tuy bị bệnh, họ bị Alzheimer, nhưng mà cũng có một cái sự mà biết ơn, tại vì có thể nhận thức được cái sự mà săn sóc lo lắng của người kia, nhưng mà không biết người kia là ai, thấy nó rất dễ thương mà rất tội nghiệp đó chị Thủy.
Mà cái đó là một cái điều mà các nhà tâm lý học đó, họ nói rằng mình có thể tập từ lúc mà đầu óc mình còn tỉnh táo đó chị Thu Nga.
Vâng.
Mình tập cái thói quen đó, thành ra đến khi dù mình có bị Alzheimer, mình vẫn có cái thói quen nói lời cảm ơn, có cái thói quen ghi nhận những cái sự trợ giúp của người khác, thì cái điều đó thật là quý hết sức. Thưa quý thính giả, mời quý thính giả cùng gọi vào đóng góp chia sẻ với chúng tôi qua số 713-664-8002. Đây là một cái đề tài khá tế nhị. Chúng tôi khi mà đi ra ngoài mà hay nói chuyện về tình yêu và gia đình đó, gặp các nữ thính giả đó, thì hầu hết các bà đều nói rằng Ngày bao giờ tôi cũng nghe hết á, nhưng mà hỏi sao vậy, sao không nghe mà không gọi vào, bà không có dám gọi vào, tại vì vẫn những cái vấn đề này nó tế nhị quá. À, gọi mà nói tốt thì người ta nói mình kể công, hay là nhiều khi ông chồng la là kể công, còn nếu mà nói cái gì mà có vẻ thực tế sự thật nhưng mà nó có vẻ tiêu cực thì lại bảo lại đem chuyện gia đình ra mà nói xấu, thành ra rất là tế nhị. Đây là những cái đề tài rất là tế nhị, cho nên mời quý thính giả gọi vào. Nếu quý thính giả ngại ngùng không nói tên thì không sao, cái việc nói giấu tên. Một điều làm cho chúng tôi cũng thắc mắc, chị Thương Nga biết không, và nhiều khi mình cũng không hiểu tại sao có những ông chồng rất là dễ thương cái lúc mà còn khỏe mạnh trẻ trung, nhưng mà đến lúc lớn tuổi đó thì lại đâm ra cáu kỉnh khó chịu, trong khi đáng lẽ là phải ngược lại chứ. Tại vì đây bây giờ là cái lúc mà mình phải làm cho mình trở thành dễ thương hơn để mà mình có thể được phục vụ một cách tốt đẹp hơn, thì lại đâm ra cáu kỉnh bực bội. Cho nên nếu những đối với các nhà tâm lý, có những quý vị là các bác sĩ về tâm lý hay là những người mà chuyên khoa chăm sóc bệnh đã hiểu rõ được cái tâm lý của bệnh nhân đó, thì cũng mời quý thính giả gọi vào đóng góp, để mà qua đó chúng ta có thể cùng học hỏi lẫn nhau. Hoặc là tất cả những quý thính giả nào đã từng chăm sóc vợ bệnh hoạn hay là chồng đau yếu đó, thì có thể gọi vào để chia sẻ. Quý vị có nghĩ rằng cái câu chuyện của cái người vợ 81 tuổi mà chăm sóc người chồng 91 tuổi, nếu mà chúng tôi nghe ai mà kể lại sơ sơ thì nhiều khi mình cũng thấy nó hơi vô lý, nó hơi có vẻ tiểu thuyết, hơi có vẻ cải lương, hả chị Thu Nga? Lý tưởng quá. Nhưng mà đây là thực sự một cái hoàn cảnh thực sự. Chúng tôi đã được nghe câu chuyện kể trong cái nước mắt, nhưng mà không phải là cái nước mắt tủi thân hay đau buồn, mà là cái nước mắt cảm động của một cái người vợ nặng tình nghĩa với chồng, và cái người chồng cũng rất là nặng tình nghĩa với vợ. Thành ra đến tận cuối đời rồi mà cũng vẫn dồn hết những cái sức lực hơi tàn lực kiệt của mình đó, để mà thể hiện cái tình nghĩa đó, cái tình yêu đó, qua cái lời cảm ơn hay là qua cái sự chăm sóc đấy chị Thu Nga.
Dạ vâng, chúng ta thấy rằng đàn bà mà cỡ khoảng 60-70 tuổi rồi cũng chân yếu tay mềm nữa, nhưng mà chị này đã 81 tuổi rồi thì chúng ta thấy rằng cái sức lực của chị có thể nó cũng không mạnh, nhưng mà với cái tình yêu và cái sự mà cảm động mà chị đã cố gắng như vậy thì chúng ta cũng thấy nó rất là đặc biệt. Vì vậy cho nên là quý vị nào mà có những cái kinh nghiệm mà săn sóc người chồng hay người vợ của mình thì cũng có thể là gọi vào. Và do đâu mà quý vị có được một cái sức lực mà mạnh mẽ như vậy? Ngay chị Thủy đây thì chúng tôi cũng biết rằng chị có một cái ý chí rất là mạnh, và chị cũng như vậy. Nghĩa là săn sóc anh rất là kỹ càng, mặc dù là cũng chân, dĩ nhiên là chị chân yếu tay mềm rồi chứ không phải mặc dù gì hết. Thành ra đây là một cái tấm gương mà chúng tôi thấy rằng đáng phục. Tại vì có nhiều người thì cứ sợ mà phải cái việc mà mình phải săn sóc rồi nó khó khăn. Thì cũng thường thường mình cũng nói là có nhiều người mà mình cũng tùy người, tùy cái hoàn cảnh thôi, chứ không có phải là cái người nào mình cũng nói tại sao mà không có săn sóc ông chồng hay bà vợ mà bỏ vào ở trong nursing home. Nhưng mà thường thường là và tùy theo cái hoàn cảnh của mình, hay là bỏ cha mẹ vào nursing home, thì chúng ta phải tùy theo cái hoàn cảnh của mình, chứ chúng ta không có judge ai hết chị Thủy.
Vâng, ở đây chúng tôi chỉ dám nói đến tình nghĩa vợ chồng thôi. Tình nghĩa vợ chồng nó cũng rất là nặng chị Thu Nga. Và nãy chị Thu Nga có nói rằng cái chuyện chăm sóc hay thì xin chị quá khen, nhưng mà chúng tôi chỉ có nhận ra một điều, trước đây mình cũng là cái người rất là sợ chăm sóc cho người bệnh, nhưng mà chị không thể tưởng tượng được khi mà người ta cứ nói là cờ thế thay ai người ta phất đấy chị Thu Nga. Và khi đó cái tình nghĩa là cái quan trọng hàng đầu.
Vâng.
Cái tình yêu và cái tình nghĩa nó là cái điều gây nên cái sức mạnh vô cùng. Người ta đã từng nghe biết bao những câu chuyện vì tình yêu, vì tình nghĩa có thể hy sinh cái mạng sống mình, hy sinh mọi cái điều khác để mà làm, và có thể những cái sức mạnh phi thường. Có những người mẹ khi mà con bị có một trường hợp cái tai nạn mà báo cũng có đăng đó, mà cái đứa nhỏ nó bị cán ở dưới bánh xe, mà người mẹ chạy lên mà làm sao mà bà có thể cố sức nhấc cái xe lên. Dĩ nhiên bà không nhấc được một cách toàn vẹn, nhưng mà bà cố sức làm cái chuyện đó, và dĩ nhiên những người xung quanh chạy đến giúp bà. Tức là khi đó cái tình yêu nó là cái động lực vô cùng lớn, và đôi khi nó rất là dễ dàng, một cái lời cảm ơn thôi, như trường hợp người chị của chúng tôi đó, chị nói, chị nói chỉ một cái lời cảm ơn thôi là chị cảm động rơi nước mắt và chị sẵn sàng làm bất cứ cái gì. Vâng, chúng tôi có thính giả trên đường dây, xin mời vị thính giả lên tiếng ạ.
Dạ, xin chào bà Thủy và bà Nga, tôi là Trần đấy.
Dạ, vâng, chào ông ạ. Trần ạ.
Dạ vâng, thưa hai bà, nói đến cái vấn đề mà tuổi già mà sức yếu đó, thì tôi nghĩ rằng trong cái chuyện bà Thủy kể ông anh đó, với thì cái trường hợp của bà Thủy với ông Dương Phục đó, thì tôi thấy hai còn hạnh phúc hơn chúng tôi nhiều. Bởi vì ông Dương Phục cũng còn di chuyển, ông còn đi được. Thế còn ông anh của bà Thủy đó thì mới có một mình ông chồng 91 tuổi bị thôi, còn bà thì bà 80 mấy, bà cũng vẫn còn đi lại, bà chăm sóc ông mới được. Chứ còn chúng tôi đây thì chúng tôi là cả hai vợ chồng cùng muốn là chăm sóc nhau mà chăm sóc không được. Rồi thì là làm hàng ngày trông thấy chúng tôi cũng 91 tuổi rồi, vợ tôi cũng 91 tuổi rồi. Hình thử lâm ra bà lại bị hai chốt sau khi mà tích xong mấy cái mũi vaccine đó hai bà. Mũi thứ hai cái là bà bị chốt, hai cái chốt liền một lúc. Sau một thời gian sau một cái là lại bị luôn cái heart attack luôn. Đó. Hình thử bên ông liệt một bên người. Rồi thì bây giờ lại uống thuốc loãng máu, rồi thì là bao nhiêu thứ thuốc tim rồi thông tim, hình thử ra lầm ở đó. Rồi thì bây giờ nghĩa là đi không được nữa. Thứ hai mà là bởi vì thế này, ôi con cháu thì tôi cũng rất đông mà đủ các thứ sư các thứ sĩ là cũng cả 5-10 đứa chứ không phải là ít. Thế nhưng mà đến cái phút này thì không có ai giúp ai được hết. Thứ hai mà
dạ, đúng.
Bởi vì thật là cái tinh thần mới này, cái thể xác của mình thì tôi nói thật rằng là bây giờ có tiền bạc hay là có cái gì chăng nữa cũng chỉ bằng bỏ thôi chứ không có làm cái gì được hết. Bởi vì cái tinh thần mới này, cái thể xác mà nó hành mình thì đâu có cái gì mà mua được, bệnh tật hay là đau đớn thì đâu có cái gì mà có thể mua được đâu, có phải không ạ? Chỉ là thuốc uống lúc bây giờ ông không có công hiệu nữa rồi. Thế mà mình trông thấy vợ hàng ngày thì đau khổ hơn mình. Mà tôi thì tôi cũng làm liệt luôn nhưng cũng không có đi nổi được để mà giúp cho vợ nữa. Thì mà trông thấy cái người phối ngẫu của mình hàng ngày đau khổ trước kia như thế nào mà hoạt bát như thế nào mà bây giờ đau khổ đau đớn một con người nghĩa là thì tàn tạ như thế nào, thì tôi chỉ có muốn có nói với quý vị ở bên ngoài mà chưa ai bị cái trong cái hoàn cảnh này đó thì ta phải lên nghĩa là lấy kinh nghiệm chứ không phải là ai cũng phải đi đến cái chỗ đó. Thế nhưng mà nếu mà phước hơn hết đó, phúc cho mình đó, thì đừng phải chứng kiến hai vợ chồng cùng bị một cái hoàn cảnh như vậy mà không giúp đỡ nhau được và phải nhờ đến người ngoài. Mà nếu mà không nhờ được đến người ngoài là con cháu đó thì phải đưa vào bệnh dưỡng lão gì thôi.
Vâng, thưa ông Trần, không, thật không, ra mỗi người mỗi hoàn cảnh và giống như trường hợp của ông ấy là
vâng, không còn cái gì để mà đau khổ
nhưng
hơn nữa đâu.
Trong cái lời nói của ông chúng tôi vẫn nghe được cái sự mà chịu mến thương yêu và chia sẻ với bà nhà. Thành ra chúng tôi cũng tin rằng bà chắc chắn cũng cảm nhận được cái đó. Nhiều khi trong tuổi già chỉ cần cái điều đó thôi ông ạ. Tại vì bây giờ tiền năng vật chất
không còn giá trị. Cũng lú lẫn rồi mà. Bà cũng lú lẫn mất khoảng thôi độ 40% rồi. Còn 60% bà cũng vẫn biết nhưng mà nghe thì ngánh ngáng. Nói thì lập bập. Nên chỉ là chúng tôi chỉ còn được cái diễn phúc hơn hết là có 9-10 đứa con. Thế nhưng mà có một vài đứa nó chưa có vợ có chồng. Thành thử ra chúng tôi có căn nhà, chúng tôi giả hết căn nhà rồi, chúng tôi không có phải thuê mướn hay là giả nhà nữa. Chúng tôi còn ở nhà được. Vâng, cho nên rằng là những đứa nó chưa có vợ có chồng đó thì nó có thể nó chăm sóc mình được 24/24. Thế nhưng mà còn cái đứa mà nó có vợ có gia đình rồi, có chồng rồi thì có cái đứa còn thì
nó ông Trần ơi, nhưng mà vâng, nhưng mà như vậy là ông bà cũng còn may mắn lắm đấy. Lại còn có con, chưa có vợ, có chồng, còn ở chung trong nhà chăm sóc. Cái đó là cái quý vô cùng. Cái có rất
nhiều. Nhưng mà cái luật của Mỹ đó, cho người nhà, cho con cái mình chăm sóc mình, mà họ trả lương cho con, cho cái mình.
Dạ vâng, đúng ạ.
Đó, vâng. Thành thử cho cái đó là một cái mà mình còn nhờ cái đó, mà cho nên con mình nó không đi làm để nó ở nhà nó chăm sóc mình 24 tiếng.
Dạ vâng, rất là cảm ơn. Vâng, rất là cảm ơn bác Trần đã gọi vào chia sẻ cái câu chuyện riêng. Quý tính giả thấy
muốn nhắc rằng là, tôi chỉ muốn nhắc rằng là quý vị đó, dù có tiền có bạc, có giàu có hay có con, có làm đến cái gì đi chăng nữa, thì đến cái tuổi già thì mình phải nghĩ rằng là nó cũng là con số không thôi. Thành thử
dạ,
ra cũng phải đi đến cái chỗ mà bệnh tật rồi thì là thân xác cả nhà đau khổ rồi, thì nếu
dạ,
mà
đúng.
Chết đi một người chết đi trước thì còn đỡ, phải gắm một người sau mà đau khổ, chứ mà hai người cùng sống cùng xong như chúng tôi thì
dạ.
Càng đau khổ hơn, vợ nhìn thấy.
Dạ vâng, dạ vâng, rất là cảm ơn bác Trần đã gọi vào chia sẻ. Tại chị Thu Nga, bác Trần đi gọi chương trình này mà mỗi lần bác gọi chúng ta đều thấy là bác vẫn còn rất là tỉnh táo, chính mà cũng rất là để ý đến chuyện cộng đồng, chuyện thời sự và chuyện tình yêu, chuyện trong gia đình, và rõ ràng vẫn thấy thể hiện cái tình thương với bác gái mà lại có con cái ở nhà chăm sóc. Cái đó là cái diễm phúc của chị Thu Nga nhỉ. Có rất nhiều người chúng tôi thấy có tiền rừng bạc biển nhưng mà cũng không có, cuối cùng cuối đời cũng chỉ có hai vợ chồng thôi, con cái thì nó có đời sống riêng của nó hả chị. Cho nên cái tình nghĩa vợ chồng, những cái lời cảm ơn, những cái nhìn trìu mến, những cái nắm tay, những cái vỗ vai an ủi là cái quan trọng vô cùng hả chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng như vậy, nghe bác nói rất cảm động. Vâng, thì nếu mà quý vị có những cái tâm sự mà cũng hôm nay chúng tôi nói về cái chương trình mà người vợ hoặc người chồng là chăm sóc cho người bạn đời của mình cực nhọc như thế nào, nhưng mà rồi cái người kia có một cái cử chỉ, một cái lời nói thì cũng làm mà ấm lòng, làm cho cái sự mà vất vả nó đỡ hơn. Quý vị biết cái trường hợp nào, hoặc là chính quý vị là người ở trong cuộc, giống như bác Trần chẳng hạn, thì chúng tôi mời quý vị cùng tham gia ý kiến này. Bất cứ cái ý kiến nào của quý vị cũng là đón nhận hết. Và nói về cái chuyện mà tới già rồi mà hai người cũng đều bệnh, thấy cảm thấy cũng buồn quá, phải không chị Thủy? Sinh lão bệnh tử
dạ,
thì không,
nhưng
ai
mà có
đánh
cái tình
hỏi.
Vẫn còn cái tình yêu chị Thương Nga.
Vâng.
Nhìn thì có buồn đấy, nhưng mà nó vẫn là một cái sự an ủi. Nhưng mà vẫn còn, chúng tôi tin như vậy. Chính vì vậy chúng tôi nghĩ bác Trần đó, mặc dù nhìn vợ như thế thì buồn lắm, nhưng mà bác vẫn có cái tinh thần lạc quan và thái độ rất là yêu đời, nhìn cuộc đời xung quanh mà vẫn còn nhận xét rất là tỉnh táo. Vâng, mời quý thính giả tiếp tục gọi vào qua số 713-664-8002. Xin mời vị thính giả trên đường dây ạ. Dạ, chúng tôi xin mời.
Vâng, cho tôi xin có ý kiến, giúp ý kiến về cái đề tài của bà Thủy nói về ngày hôm nay, về
dạ.
Hai vợ chồng già, và người vợ thì lúc nào cũng sẵn sàng và giúp đỡ và cung phụng cho người chồng, mà người chồng lại không có biết nói những lời cảm tạ. Thật sự ra như vậy, tại theo cái văn hóa Việt Nam của chúng ta đó, thì lúc nào cũng vậy, cứ theo cái cổng giáo là cái tam tầm tứ đức, người đàn bà lúc nào cũng phải phục vụ hết cha thì tới chồng, được dầu có chồng chết nữa phải phục vụ cho con. Cái đó, cái văn hóa Việt Nam nó làm cho người đàn ông có cảm giác là lúc nào mình là cũng là phải lấy cái kẻ ăn trước, lúc nào cũng là cái tư thế của mình trong gia đình là lúc nào cũng là phải là cao cả nhất. Thành ra mở miệng mà nói cảm ơn, tuy nhiên là kể như là coi là tự mình hạ mình xuống, thì đối với người đàn ông làm cái chuyện đó nó hơi khó. Tại vì cái chủ thuyết là người đàn ông là trưởng gia đình thì lúc nào cũng vậy, phải có uy quyền. Nếu mà mình phải mở miệng ra mà mình cảm ơn người đàn bà thì mình tự hạ bệ mình, thì ra cái vấn đề nó khó đối với người đàn ông. Và hay nhất là cái người đàn ông mà họ bị cảm giác họ bị thua kém vì họ bị đau bệnh, họ đau ốm, thì càng khó khăn cho họ để mà họ dám mà mở miệng để mà thú thật ra cái chuyện đó và cảm ơn cái người bạn đời của mình. Nhưng mà thật sự vì chúng ta sống trong xã hội Mỹ, xã hội Tây Phương đó, thì cái tôn chỉ bình đẳng nó rất là quan trọng. Đối với người Tây Phương họ dễ dàng họ biểu lộ những cái cảm tưởng, những cái tư tưởng của họ. Thì họ, nếu mà họ yêu thì họ sẵn sàng họ nói yêu. Và nếu mà họ có làm gì Phật là một cái người bạn đời của họ, họ không có ngần ngại để mà họ xin lỗi ngay. Tại vì họ quen từ lúc nhỏ rồi. Đối với người đàn ông Việt Nam tôi thấy cái chuyện đó nó khó vô cùng. Tại vì nhỏ lớn vậy, hay mình đàn ông mình phải tỏ vẻ mình là can đảm. Cái gì mình cũng chịu đựng, cái chuyện gì mình cũng làm được. Không cần phải nói ra mình phải làm. Họ lớn, họ quen như vậy rồi. Thì lúc họ già mà biểu họ phải đổi lời, họ nhìn nhận cái sự yếu kém của họ, thì cái chuyện đó nó rất là khó.
Nhưng mà như vậy thiệt thòi cho họ quá, phải không ông? Tại vì khi mà họ thiếu đi cái đó thì tự nhiên họ sẽ không có, họ không có cái cơ hội để mà tỏ ra công bằng với cái người bạn đời của mình, và không có cái cơ hội được hưởng cái tình yêu, được hưởng cái sự chăm sóc tận tình. Tại vì dù người vợ có tận tình tới đâu đi chăng nữa, nhưng mà nếu cộng thêm được cái tình nghĩa, có được cái sự mà tương quan đó, có qua có lại đó, thì tự nhiên người vợ sẽ hết lòng hết dạ hơn nhiều. Thì như vậy là cái tội nghiệp cho mấy ông thiệt thòi quá. Nhưng mà vậy thì ông nghĩ rằng không có cách nào thay đổi được hay sao? Chúng tôi vẫn nghĩ rằng nếu mà chúng ta còn hơi thở, chúng ta vẫn có thể tập được những cái quân tốt để lại cho đời, không phải chỉ trong lúc mà mình trong tuổi già mình được thương yêu chăm sóc tình nghĩa, mà khi mình có nằm xuống mình cũng để lại những cái kỷ niệm đẹp cho những người thân yêu ở chung quanh mình, phải không ông?
Vâng, và chị nói thì rất đúng. Tôi nghĩ tôi có thể xin giúp ý kiến cho những cái người mà có cái cảm tưởng xa xưa về cái sự hiểu biết về văn hóa. Thật sự ra đó, nếu mà thật sự là mình muốn tôn trọng cái văn hóa của Việt Nam mình đó, mình bớt đừng có theo cái tôn giáo nhiều. Thật sự ra nếu mà mình nói về cái vấn đề mà văn hóa đó, thì mình chỉ theo văn hóa Khổng Tử từ thế kỷ cái năm 111 trước khi Thiên Chúa giáo mà thôi, là chỉ có 2100 thôi. Nhưng mà thật sự là lúc trước khi Tàu mà nó xâm và trước người ta của chúng ta đó, cái xã hội Việt Nam mình đâu phải một cái xã hội mà theo tôn trọng nam mà khinh nữ. Cái văn hóa Việt Nam xưa hơn nữa là một cái xã hội tôn trọng người nữ.
Thì ra cái gọi là các bà tướng mà.
Vâng. Đó thật ra nếu mà mình đặt sự ra, nếu mà muốn giúp cho cái người đó đó, thì mình nói là thật sự ra nếu mà suy nghĩ cho đó, nếu mà chúng ta cứ theo Khổng giáo đó, là chúng ta theo Tàu, chứ chúng ta không phải theo người Việt Nam. Cái văn hóa người Việt Nam mà nguyên thủy, sâu xưa hơn nữa là tôn trọng người đàn bà, người đàn bà rất là có ở trong xã hội. Thật ra nếu mà mình có thể nói như vậy, có thể giúp cho họ thay đổi được một phần nào. Thật sự là họ không có cái mặc cảm thốt ra những cái lời cảm ơn, nhưng mà họ làm những cái gì mà để mà họ có thể làm hoặc là một người bạn đời của họ. Thật sự với xứ Mỹ vậy đó, đúng, nếu mà nói về vấn đề cái gia đình là chỉ có hai người thôi, người chồng và người vợ. Cái chồng bà lúc mà họ già rồi đó, họ theo mà cứ tôn trọng mà cứ phải theo mình tương ngựa con cái mình là cái chuyện đó sẽ không có. Tại cái xã hội Mỹ không có cho phép làm cái chuyện đó. Con cái của mình nó lớn lên lúc nào cũng vậy, đứa nào nó cũng không ăn việc làm, lúc nào nó cũng có cái địa vị xã hội của nó, đứa nào nó cũng có cái giáo, nó không còn có cái khả năng để mà nó giúp đỡ cha mẹ già. Thật ra nếu mà mình lớn tuổi, đối với người lớn tuổi mà mình sống ở xứ Mỹ đó, mình phải biết nhìn nhận cái thực tế là mình sống phải nương tựa với nhau, hai người bạn đời nương tựa với nhau. Nếu mà mình những cái gì tốt đẹp cho mình phải biết nhìn nhận, mình phải biết thốt lời lên để mà cảm ơn, để mà tỏ cái tình cảm của mình và biết cái sự nhận định của mình, những hiểu biết ơn của mình. Như vậy mình mới hy vọng rằng hai cái người đó mới có thể sống nhau hơn và có thể giúp đỡ nhau hơn cho đến cuối cuộc đời. Tôi xin có cái cảm nghĩ chia sẻ với bà Tử như vậy.
Dạ vâng, xin cảm ơn ông rất là nhiều, rất là quý khi mà được phân tích về cái phong tục tàu áp đặt ở trên. trên cái văn hóa, nền văn hóa của cả nước Việt như thế. Nhưng mà bao nhiêu năm rồi, thành cái thói quen rồi, làm sao mà những người đàn ông đó có thể thay đổi được cái não trạng để nó dễ dàng nói lên cái lời cảm ơn. Cái tự ái của con người đó nó nằm sẵn ở trong người rồi, thì có cách nào để có thể, có viên thuốc nào có thể uống là hóa giải được cái gì không? Vâng, chắc là ông đã rời được dây rồi, nhưng mà xin vâng, rất là xin cảm ơn ông. Không biết cái tinh thần nghĩ rằng có cách nào để thay đổi được cái thói quen đó không, để cái não trạng đó không, thì mời quý vị cùng gọi vào đóng góp chúng tôi qua số 7136648002. Thì chúng ta nghĩ là có cách nào mà dám mà có một cái viên thuốc nào đó, hay là có một cái gì đó đó là chị nhỉ, để cho mình nó tự nhiên cái đầu óc mình nó thay đổi đi. Chúng tôi thấy ngộ lắm chị Thương Nga. Có những người đó sau khi một cơn bệnh đó thì người ta có những bộ phận trong cơ thể đó tự nhiên yếu đi, nhưng mà ngược lại nếu về này thì nó lại có những bộ phận khác nó lại mạnh mẽ hơn nhiều. Ví dụ như cơ thể tay chân thể đi, nhưng mà thính giác, cái tai nghe lại rõ hơn, cái mắt nhìn rõ hơn, cái đầu óc nó lại sáng hơn, thành ra cũng làm sao mà có được một cái sự thay đổi như vậy. Nếu quý vị có kinh nghiệm về điều này thì xin gọi về chia sẻ. Tôi đang nghĩ thì có đó có khả thi không chị?
À không, tại vì cái đó là đã ăn vào trong cái đầu óc cái văn hóa rồi. Giống như diễn giả vừa nói, nó khó thay đổi lắm. Tại vì cũng giống như lúc đầu chúng tôi có nói cái chữ sorry và cái chữ mà thank you đối với người Việt Nam mà nói với lại bà vợ của mình đó, thì có vẻ là nó khó khăn lắm. Họ vì cái tự ái, cũng có thể là vì cái mình gọi là cái văn hóa, cái truyền thống của họ là như vậy rồi. Cho nên dù mà họ có biết ơn ở trong lòng của họ, nhưng mà họ nói ra thì cũng khó lắm. Tuy nhiên cái gì thì cũng nói khó thì có nghĩa là không có phải là không học được. Nhưng mà cái điều là họ có muốn thay đổi hay không, coi bộ là họ cũng khó thay đổi lắm đó chị. Thì quý vị nào mà có cái ý kiến gì thì quý vị cũng cho biết. Cũng thấy nhiều ông, chị ơi, có nhiều người đó, mình có mấy ông có cái affectionate, muốn show ra. Nhưng mà có những ông là từ nhỏ tới lớn không có biết cái affectionate là gì hết. Thì những người đó mới là người khó đó chị Thủy.
Nhưng mà bây giờ như thế này, người ta nói rằng mình khó mà đòi người khác thay đổi. Nhưng mà mình có thể
mình
thay đổi
nhận thôi. Vâng.
Nếu vậy thì bây giờ, nếu mình thay vì ngồi đây trông chờ những người vợ, người chồng, thay vì ngồi đây trông chờ thì đời của mình thay đổi, tự mình thay đổi trước đi, thay đổi bằng cách nào? Không phải cứ cắn răng và chịu đấy. Nhưng mà hãy nói cho người vợ để chồng biết. Rõ chưa, bây giờ nếu mà anh không có nói được lời cảm ơn, không nói được lời xin lỗi, thôi bây giờ mình đặt một cái sign language nhau nhé. Ví dụ mỗi lần anh muốn nói lời cảm ơn đó, thì ví dụ anh vỗ lên vai em, hay là anh nhìn tay em, hay là làm một cái cử chỉ gì đó giữa hai vợ chồng với nhau thôi. Nhiều khi chỉ là nháy mắt báo lên nhau một cái thôi, cũng là một cái dấu hiệu với nhau, thay cho lời cảm ơn, thay cho lời xin lỗi. Thì điều đó chúng tôi nghĩ thật dĩ cũng có thể làm được. Và điều đó mình có thể chúc ngồi đó trong trời hoài đến cuối đời, toàn đời rồi mà cũng không được, chứ có phải buồn không? Vâng, bởi chính là tiếp tục gọi vào cơ tố 713-664-8002. Xin mời vị khán giả trên đường đây ạ.
Alo.
Alo, vâng, chúng ta nghe đây ạ.
Vâng, dạ thưa, vâng ạ. Tôi đây cũng xin dẫn tên. Vâng, thưa, cảm ơn cái chương trình này. Chị đáng mình có một cái chuyện chia sẻ của dành người bạn. Nhưng mà bây giờ tại bắt vô cái câu của hai chị đang nghĩ làm cách nào để thay đổi. Thì nghĩ đây là một trong những cái cách các chị đang làm. Tại vì qua những cái chương trình này thì những mọi người sẽ lắng nghe, mọi người sẽ có một cái sự giống như là tỉnh để thấy rằng nếu mình có những cái thiếu sót đó, nếu mình vô tình, vô tâm thì mình để ý hơn một tí, để cho cái người vợ, người chồng là những cái người đang rất vất vả chăm sóc mình có được cái phần giúp đỡ về tinh thần. Cái thứ hai mình cũng thấy là cái sự chia sẻ là một cái very good therapy. Tại vì khi mà mình nói ra được, nói với cái người phối ngẫu không phải là dễ, nhưng mà nếu mình nói được thì đó là một cái điều rất là tích cực. Miễn là mình phải lựa cái thời điểm nào vui vẻ với nhau trong cái tâm tình vợ chồng thì mình có thể chia sẻ. Ngoài ra nữa, nếu mà mình có được một vài người bạn thân tình, mình khi bộc lộ những cái điều khó khăn ra thì đó cũng là một cái cách để giúp đỡ mình, vực mình dậy trong cái những lúc khó khăn. Riêng cá nhân mình khi mình gọi vào là mình muốn chia sẻ cái hoàn cảnh của một anh chị bạn. Anh ấy hồi xưa đã rất là tháo vát, giúp đỡ việc nhà cho chị. Thành ra hai vợ chồng thì rất là tuyệt vời rồi. Nhưng mà cho đến khi anh bệnh thì chị phải chăm sóc nhiều hơn, chị phải làm nhiều hơn. thì luôn luôn những cái cử chỉ, những cái việc làm anh đều luôn luôn nói cái lời cảm ơn, nói cái lời ồ tiếc quá giờ đây là em phải làm thêm extra việc. Thì cái đó là những cái việc mà nó nhỏ nhưng mà đã giúp cái chị bạn mình rất rất là nhiều. Và mình cũng luôn chia sẻ và mừng cho chị là đã có cái hoàn cảnh, tại vì không nhiều thì ít, mình cũng nghe những cái hoàn cảnh khác, những cái người vợ hay người chồng của mình khi bệnh thì càng thay đổi tính tình, lại càng khó khăn hơn, lại càng nóng nảy hơn. Thì đó, vậy mà các chị biết riêng cái chị bạn này đã được cái sự support của ông chồng, bạn bè appreciate như vậy, nhưng cái sự chăm sóc nó rất 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 nhiều cái pressure, rất nhiều cái khó khăn. Đến có nhiều đêm hai chị em nói chuyện điện thoại với nhau mà chị có thể bật khóc ở trên điện thoại, là chị bị stress quá. Thành ra mình chỉ xin có góp lời là như vậy. Dù vợ hay chồng chăm sóc cho người phối ngẫu của mình đều rất rất cần những cái lời, những cái cử chỉ để đồng hành với nhau. Tại vì ví dụ như mình có ngồi đây nữa, không có lấy được cái ly nước, nhưng mà ông chồng mình đem ly nước tới thì cũng là một cái nhìn, một cái lời cảm ơn chắc hơi khó cho mấy ông, mấy bà thì mình thấy dễ hơn, nhưng mà một cái nắm tay, một cái cử chỉ nhỏ để cho thấy rằng cái việc người chồng mình làm đó đó đã mình thấy và mình cảm nhận cái sự hy sinh, cái sự giúp đỡ đó. Thì dạ vâng, thì mình chỉ xin góp ý như vậy.
Vâng, xin cảm ơn chị rất là nhiều. Cái câu chuyện thật là cảm động, nhưng mà chị bạn nó cũng thật là may mắn là cũng đã có được vì những cái được những cái sự mà tư quan với người chồng. Tuy nhiên nhiều khi cũng vẫn là không đủ, cho nên cảm ơn chị đã chia sẻ câu chuyện này. Hy vọng tất cả chúng ta cùng học theo cái điều đó, tại vì không bao giờ biết được cái cuộc đời nó sẽ thay đổi như thế nào, và cái sức khỏe của con người cũng vậy. Thêm tuổi thì sẽ thêm bệnh chứ sẽ không có bớt, không có khỏe hơn lên. Cho nên chúng tôi vẫn nghĩ rằng những cái lúc mà đầu óc mình còn tỉnh táo, những lúc mình còn có sức khỏe là những cái lúc mình còn có cái sức để thay đổi, những cái thói quen. Không phải là nếu mình cho dù mình không có thói quen nào xấu thì mình vẫn có thể học những cái thói quen tốt hơn, để đến khi nào đâu có biết được, đến lúc mà có điều gì xảy ra thì những cái thói quen tốt đó nó sẽ làm cho cuộc đời của mình nó dễ dãi hơn, và sẽ làm cho người chung quanh đó dễ thông cảm và dễ lo lắng cho mình hơn, dễ chăm sóc cho mình hơn. Thì vì ai cũng thích ở gần những người vui vẻ, lạc quan, biết ghi nhận, không ai thích ở gần những con người quạo quọ cả. Thành ra đó, làm sao để mà trong cái tuổi già, dù là bệnh tật có tới đâu chăng nữa, dù là những khó khăn thử thách cuộc đời có đến độ mức độ nào đi chăng nữa, nhưng mà có được cái sự mà hỗ trợ tinh thần của vợ hay của chồng đó, và hai vợ chồng cùng có cái mối tương quan với nhau, thì chị Thu Nga ơi, ở tuổi nào chăng nữa thì thuận vợ tuổi đồng cũng cảm nhé, với chị Thu Nga ơi.
Dạ vâng, đúng như vậy. Nhưng mà chúng ta cũng phải đặt cái trường hợp khi mà người chồng, mình sao là người chồng đi, bệnh hoạn, thì khi mà họ bệnh hoạn ở trong mình đó, họ có thể quên đi những cái gọi là lịch sự tối thiểu là cảm ơn bà vợ, rồi cộng thêm với cái văn hóa của người đàn ông không có cảm ơn bà vợ, rồi thành ra cái chuyện mà cảm ơn đó, nếu mà bà vợ là nói rằng ôi em làm cho anh mà anh nhớ anh cảm ơn nha, thì coi nó cũng kỳ cục nữa. Cho nên là cái
chuyện nói này, đi người ta không nói thì mình nói chị thôi nhé.
Dạ, nó cũng cũng khó nói, tại vì mình làm cho người ta rồi biểu người ta cảm ơn thì nó cũng khó. Thành ra có cái cách gì mà mình nói nhẹ nhàng, còn không thì dọa nói rằng anh mà không có, không lẽ nó anh không cảm ơn tôi thì tôi không làm được. Là nó khó, tại vì cái người mà đau bệnh đó họ cũng
vậy. Nhưng mà không, thì bây giờ mình nói nhẹ nhàng như này chị Thương Nga, mình đưa cái gì cái chờ người ta ăn cơm mình nói cảm ơn tôi nha, tự mình nói mình nên giận thôi, cũng là một cái sự nhắc nhở, một sự gợi ý. Và anh xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, tôi xin chia sẻ một tí xíu về cái vấn đề này. Như hai chị đã trình bày và có nhiều khán giả cũng có góp ý, thì bây giờ mình phải chia nó ra làm hai phần thì mình mới có thể nói lên được hết ạ. Thì phần thứ nhất á, là vì mình không có cái thói quen, cái người Việt của mình không có cái thói quen nói cảm ơn khi mình còn rất là bé, trong gia đình với cha với mẹ với anh với chị cũng vậy. Và sau này rồi tới gia đình thì hai vợ chồng cũng không nói với nhau. Và cái thứ ba nữa đó là bây giờ mình phải nói và để mà mình tập cho con, cho cháu mình sau này. Thì cái điều đó đó nó an ủi mình nhiều hơn, vì mình đã không có cái thói quen đó thưa chị. Thì bây giờ cái tốt nhất là trong gia đình của mình, khi mình làm cho con, mình làm cho chồng hoặc mình làm cho cháu, thì hoặc là nó làm lại, nó đem cho mình một cái đôi dép, hay nó đem giùm cho mình một cái tờ giấy, mình cũng nói là bà cảm ơn cháu của bà nha, hay là mẹ cảm ơn con. Hoặc là cái người chồng nói cái điều đó. Thì từ hồi nãy tới giờ mình cứ nói là các ông chồng không có cảm ơn mình, nhưng thực sự ra mình cũng phải, người vợ cũng phải nên tập cái thói quen đó, là mình cũng nói một câu rất là chân thành. Không phải là mình là sáo ngữ, nhưng mà người ta dùng cho mình một cái chén hay một cái đuôi đũa thì mình cũng nói thank you nha. Cái câu đó rất là dễ dàng, nó không có gì khó hết, nhưng mà tại vì mình không có thói quen thôi thưa chị. Thì bây giờ cái tốt nhất là mình không bắt người khác phải làm cho mình. Nhưng bây giờ có cái cách mà tôi thấy rất là dễ dàng. Tôi đi chẳng hạn, thì tôi sẽ nói cái điều đó trước, là tôi cảm ơn con, cảm ơn cháu, hoặc là cảm ơn ông xã. Cái điều đó mình cứ nói thì nó thành cái thói quen thôi.
Rồi còn cái đúng
chăm sóc á, thì ôi, nếu mà ai mà có gia đình, ai mà có những người thân bệnh tật, cha mẹ ông bà rồi, thì đã hiểu cái điều đó nó rất là khó, mà nó rất rất là kiên nhẫn, phải hết sức là kiên nhẫn. Vì cái người bệnh á, thì họ mang cái tâm trạng là họ không làm được gì hết, họ mới nhờ tới những người khỏe mạnh. Mà nếu vô tình mình có một cái câu hơi sẵn một cái là họ lại tủi thân.
Đúng, thành ra vui.
Bây giờ cái tâm trạng của người phụ nữ mà tôi có thể chia sẻ được là vì cái trái tim của mình, Chú ban cho mình là cái trái tim nó như vậy rồi, thì mình cứ sống theo như vậy, thì mình sẽ thấy nó vô cùng là tốt đẹp. Mà mình thấy mình làm bất cứ một cái việc gì, dù nó cực khổ, dù cho nó vất vả lắm, nhưng mà tại vì cái tình thương, thưa chị, thưa hai chị, cái tình thương mình làm thì mình thấy nó dễ dàng, có thể bỏ qua hết những cái khó khăn khi mà mình chăm sóc cái người thân của mình bệnh, người vợ hoặc người chồng, thì mình cảm thấy là không sao, cái điều đó nó sẽ đến với mình. Bây giờ mình chưa phải là cái người đó, nhưng mà nó sẽ đến với mình những ngày sau này mình không biết được. Thì mình cảm thấy cái điều đó là cái điều mình làm một cách vui và hạnh phúc và yêu thương. Đúng. Dạ, tôi xin hết ạ.
Vâng, cảm ơn chị rất là nhiều. Vâng, mình rất là cảm ơn chị hết sức. À, chúng tôi vẫn cứ nhớ hoài cái câu mà được học từ hồi nhỏ đó, là cứ cố hết sức trời giúp cho và rồi đến. Và mình nhận thấy cái điều rất rõ ràng, và đúng như chị nói, dần dần đó mình cũng sẽ cảm nhận được cái niềm vui của cái sự cho đi. Thật ra cái người cho đi đã hạnh phúc hơn cái người phải nhận. Mình cứ nghĩ rằng cái người nhận thì phải cảm ơn cái người kia, tại vì được nhận mà. Nhưng mà cái người nhận đó, ở đây chúng ta nói nhiều đến văn hóa, nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng cái văn hóa nó chỉ là cái văn hóa nó từ trong gia đình thôi, nó ảnh hưởng đến cái chuyện những cái giáo dục trong gia đình, không có dạy chữ cảm ơn từ lúc còn nhỏ, hay là không có thói quen cảm ơn. Nhưng mà thật ra nó là cái, một phần là cái tự ái, thứ hai là cái mặc cảm, nhất là của một người đàn ông, nhất là những ông mà càng ngày xưa tung hoành oanh liệt chừng nào, thì đến khi mà mình yếu đuối thì càng buồn khổ chừng đó. Có mặc cảm, bây giờ mình yếu rồi, mình mất đi cái hình ảnh thần tượng lý tưởng ở trong lòng của người của vợ con mình rồi, thành ra cho nên cái đó nó làm cho họ càng đau khổ. Nhưng mà hồi nãy chị nói đến cái chuyện tình nghĩa rất là đúng thưa chị. Một khi mà mình đã nhận, mình đã làm vì tình thương đó, thì trước sau mình cũng sẽ cảm nhận được cái niềm vui. Trời cũng công bằng lắm, không bao giờ gửi cái gì quá sức của con người cả. Sức tới đâu là trời cho tới đó. Và nếu mà không đủ sức thì trời sẽ tiếp xúc, sẽ luôn luôn tiếp sức cho đủ với lại những cái điều mà phải đối diện. Và rồi dần dần sẽ có cái niềm an ủi, có được cái niềm vui của cái sự cho đi. Và mình chợt nhận ra cái hạnh phúc, cái may mắn của mình. Bây giờ nếu mà những quý thính giả cứ thử mà có những người trong những cái hoàn cảnh đó, những cái lúc buồn đó, bây giờ thử, bây giờ nếu có trời hay có ông tiên, ông bụt hay bà tiên nào hiện ra nói, thôi bây giờ cho con đổi nhé, con không muốn đổi, con là người bệnh,
người kia là người chăm sóc con không? Khi mình tự đặt cho mình cái câu hỏi đó thì mình sẽ nhận ra rằng, ồ không, mình vẫn còn hạnh phúc hơn người kia nhiều, vẫn may mắn hơn nhiều. Cái người kia đáng tội, đáng thương biết chừng nào, người ta phải phải nhận chịu như vậy là cả một cái điều khó khăn, khổ tâm nhất là đối với một người đàn ông. Thành ra mình sẽ cảm thấy là người ta đáng thương, đáng trọng hơn và đáng được ân cần tử tế hơn. Mà mình không có chấp mê, không có đòi hỏi một cái sự công bằng năm cho năm bằng nhau được. Mỗi cái hoàn cảnh, mỗi con người nó mỗi khác. Nhưng mà dĩ nhiên cái điều này cũng tùy theo cái hoàn cảnh của mỗi người. Có những người rất là muốn nhưng mà lực bất tòng tâm, có những cái sức không có. Như bà chị 81 tuổi của chúng tôi thì cũng nói rằng thôi bây giờ còn cố được thì cứ cố. Và chị cũng đều biết rằng nếu một ngày nào đó chị sẽ không cố được nữa. Nhưng mà thôi cứ cố hết sức mình. Và rồi còn lại thì mình phó thác cho trời. Vậy hỏi chị Thu Nga, chứ làm sao bây giờ?
Vâng, nếu mà mình săn sóc mà giống như chị nói, cái cho đi là cái người đó làm nó mới là cảm thấy hạnh phúc, thì tại sao mình phải chờ đợi một cái người kia nói một lời cảm ơn? Dĩ nhiên nói lời cảm ơn thì mình vui hơn, nhưng mà nếu mà đã tình nghĩa săn sóc rồi thì cái chuyện đó là cũng tùy theo người. Dĩ nhiên là mình thấy người ta cảm ơn hay là người ta biết ơn hay là người ta cảm động thì vẫn tốt hơn là người ta cau có hay người ta dửng dưng. Nhưng mà nếu mà người ta quên cảm ơn hay không cảm ơn được thì mình cũng phải hiểu rằng đó chỉ là một cái thói quen khó mà thay đổi. Thì chúng tôi nghĩ là tùy theo cái trường hợp chị Thủy. Tại vì cái chữ mà cảm ơn giống như vị thính giả vừa nói và chúng tôi cũng nói đó, nó rất là khó. Còn cái chuyện mà cảm ơn với lại con cháu của mình là chuyện thường rồi. Tại các cháu ở đây cái gì nó cũng cảm ơn, cái gì nó cũng sorry. Cho nên là chắc chắn là cháu của mình dễ nói hơn nhiều.
Chị Thu Nga,
dạ.
Mình không cảm ơn nó sẽ nói là bà phải say thank you.
Đúng rồi, mà mình nói với cháu của mình thì chắc là nó dễ hơn, nó dễ hơn nhiều.
Nhưng mà như vậy bây giờ mình bắt chiếc cháu đi, mình cũng nói nhé với ông chồng là anh phải say thank you đó. Mình cứ nói cái kiểu nói như con nít vậy đó, thì ra dần dần người ta sẽ ghét nó. Vâng. Thưa quý thính giả, thật ra chúng tôi không chỉ còn có ít phút thôi, nhưng mà các vị thính giả đến giờ chờ rất là lâu, thành ra xin mời vị thính giả chót của chương trình ạ. Xin mời.
Dạ, có phải tôi không ạ?
Dạ đúng ạ, xin mời ông ạ. Vâng, chúng tôi còn vài phút.
Cùng ngắn gọn thôi. Thứ nhất là tôi cảm ơn đây này. Tôi cảm ơn hai bà chị, chị Vũ Thanh Thủy với chị Thu Nga. Cảm ơn quý vị đã, mặc dù cũng hơi tuổi thì cũng chưa lớn đâu, nhưng mà cũng đã có một cái tâm huyết để mà truyền lại cho tất cả những cái thế hệ sau này, và cũng đồng thời tạo cho chúng tôi thêm tuổi với chị là có được những cái giây phút thoải mái nói chuyện trên đài. Đó là thứ nhất, cảm ơn tôi, cảm ơn này, cảm ơn hai chị nha, cảm ơn đài. Và thưa với hai chị là tôi nghĩ rằng mình vợ chồng với nhau rồi, tôi với bà xã tôi đứa nào cũng bảy mấy rồi. Tôi tuổi con cọp là tôi 74 rồi, bà xã tôi 73 rồi, bà tuổi con mèo. Nó thành ra nhưng mà sống với nhau á thì dường như là cái bổn phận đối với nhau rồi. Bây giờ bà ấy ở, bà ấy nấu cơm mà tôi rửa chén, bà ấy nấu cái này tôi, bà ấy đi chợ tôi, bố mày đi ra chợ qua mạc em mua cho cái củ hành, tôi đi liền. Tất cả những điều bà ấy muốn tôi làm, tôi nghĩ là sẵn sàng. Thì tôi nghĩ rằng cái đó là cái cách mà vợ chồng sống với nhau nó happy nhất. Còn giả sử như tôi đâu phải tôi ngồi tôi coi TV rồi bà ép với sinh bà làm hết trơn, rồi nó đâm ra nó có những cái không có hài lòng. Do vậy cho nên nó không cần, tôi nghĩ nha, không cần phải nói những tiếng cảm ơn, mà chúng ta cùng nhau sống, cùng nhau phục vụ cho nhau. Rồi khi nào mà mình già rồi á, ví dụ như tôi già rồi mà tôi có cái bệnh hoạn gì á, thì tự động thì bà ấy sẽ lo cho tôi. Và bà ấy mà có cái có bồ gì về vấn đề sức khỏe thì tôi lo cho bà ấy. Ví dụ như bác sĩ, tôi phải đi tôi lấy thuốc cho bà ấy, mà sao bà ấy xe xa được. Đấy là những cái sự cảm ơn của mình. Tôi nghĩ là cái người Việt Nam của mình, như quý vị đã nói, cái sự cảm ơn rất là nhiều người bên outside. Người nào rồi I'm sorry. Nhưng tôi cảm ơn cả anh, cả chị Vũ Thanh Thủy, cả chị Thu Nga, tôi cảm ơn. Nhưng mà đối với vợ chồng thì cái sự chung sống, cùng với nhau sống là những cái lời cảm ơn tốt đẹp nhất rồi.
Đúng vậy.
Tôi là Hiền Vũ. Hôm nay là 7 tuổi. Xin cảm ơn hai chị đã cho tôi.
Vâng, cảm ơn ông Đặng Vũ rất là nhiều. Ông thật là, hai vợ chồng ông thật là họ lý tưởng. Chị Thu Nga trong một cái hoàn cảnh thật là lý tưởng, vẫn còn chăm sóc được cho nhau và vẫn còn cả một chuyện đồng đều. Cái đó là lời cảm ơn tốt nhất thật sự, không gì bằng cái hành động hơn là lời nói. Đó thì, nhưng mà đó là trường hợp, đó là ông rất là may mắn mới như thế. Tuy nhiên nếu mà cộng thêm được, có thêm được một chút người ta gọi là cream on the top, chị Thu Nga nhỉ, tức là có thêm được một tí cái lời cảm ơn màu mè, êm đềm tình nghĩa, thì nó cũng vẫn đẹp hơn chứ. Và ngoài ra thì khi mà chúng tôi đưa ra những cái lời nói cảm ơn này đó, là cũng là một cái cách, một cái sự gợi ý cho tất cả những ông đã không có ở trong cái hoàn cảnh không có hay giúp đỡ vợ nhiều như trường hợp mà ông Trần Vũ nói, mà lại cũng không có cả cảm ơn nữa, thì thôi hãy để mồm miệng với chân tay đi hả chị Thu Nga. Không có được hành động, mấy ông là cứ gọi là thành viên của NATO đó, no action talk only đó, không có action gì cả. Nhưng mà thôi, được cái lời nói thì cũng mát lòng nhau ở trong những lúc đời hả chị Thu Nga. Xin mời chị đi kết chương trình hôm nay.
Vâng, lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Tuy nhiên chúng ta cần phải, ở trong mỗi cái trường hợp thì chúng ta phải chấp nhận. Có những ông chồng có biết cái tỏ cái tình affectionate, có người đã không biết, chỉ có hành động mà thôi. Tuy nhiên, chúng tôi rất là đồng ý vừa với cái vị thánh giả vừa rồi. Thì mình chỉ là mình làm bổn phận, đó là mình có cái tình nghĩa với nhau thì cũng đủ rồi. Nhưng mà thành ra bởi vậy có một cái sự thông cảm. Nhưng mà nói chung lại thì chúng ta đa tạ ông chồng, chúng ta cảm ơn em, cảm ơn các bà vợ đó. Rồi cảm ơn đời, cảm ơn người. Và tuy là mình nói là bổn phận với nhau, nhưng mà thì có những cái trường hợp mà chúng ta cũng thông cảm. Tuy nhiên hôm nay thì chúng tôi mà làm với cái đề tài là phải tỏ lòng như thế nào, phải tỏ lòng biết ơn như thế nào đối với người bạn đời của mình khi mà săn sóc. Tuy nhiên có cái cử chỉ, có những lời nói, có những cái ánh mắt là cũng thấy là cũng vui rồi, cũng đủ rồi. Vì vậy cho nên tùy theo trường hợp mà chúng ta chấp nhận, thành ra để cho thấy là đời đẹp hơn. Và chúng ta nói chung lại, chúng ta đa tạ tất cả những cái điều gì mà chúng ta đang có, phải không chị Thủy? Vâng.
Rất là cảm ơn quý thính giả và đóng góp chương trình này. Cảm ơn những quý thính giả đang lắng nghe ở ngoài, và cũng cáo lỗi những quý còn trên đường dây mà chúng tôi hết giờ không thể nhận thêm điện thoại được. Rất là mong quý thính giả là suy nghĩ về cái điều này, và không có lời nói không có tiền mua, thêm một tiếng cảm ơn nữa đâu có sao. Cái tình nghĩa nó đã có rồi, như trường hợp hai vợ chồng của vị thính giả chót đó đã quá đẹp rồi, mà lại thêm những cái cử chỉ nó đầy tràn ra ngoài thì cũng là một cái điều rất là đẹp cho con cái nhìn vào. Và nếu mà có những điều mà ở cái thế hệ mình, những gia đình mà thế hệ mình chưa được hài lòng, thì mình cũng nên tạo ra, cố gắng thay đổi nó để giúp cho thế hệ con cái mình có được những cái tấm gương vững chắc để cho đời của nó hạnh phúc hơn, vui hơn. Mình không thay đổi người ta thì mình thay đổi mình. Ông không cảm ơn tôi thì cảm ơn ông, và tôi cảm ơn tôi luôn. Thành ra như tất cả những cái điều, cái kiểu vui vẻ nhẹ nhàng đó, nó sẽ làm đem lại cái gì trong cái cuộc sống của chúng ta ở cuộc đời này. Mỗi giây phút còn được thở, còn được sống, trong lúc bao nhiêu người xung quanh mình cứ từ từ nằm xuống thì cũng đã là những cái ân huệ từ trời rồi. Thành ra đừng để uổng phí với những cái ý nghĩ tiêu cực, hay là với những cái sự tủ thân đau buồn, nó rất là vô lý và không đáng có. Rất là cảm ơn quý khán giả đã gọi và chia sẻ ngày hôm nay. Hẹn gặp, cảm ơn chị Thu Nga cùng điều hành chương trình. Hẹn gặp lại vào tuần sau.
Dạ, xin chào tạm biệt ạ.